Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 2 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Cebu, Philippines. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về ơn gọi đời sống thánh hiến. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về tương quan giữa cộng đồng chính trị và cộng đồng tôn giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi những người thánh hiến làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa và mang lại hy vọng cho tha nhân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 1 tháng 2, tại Đại Thính đường Phaolô 6 dành cho 5.000 người nam nữ thánh hiến thuộc các hình thức khác nhau nhân dịp kết thúc năm về đời sống thánh hiến. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Tổng trưởng João Brás de Alves cùng với các chức sắc khác của Bộ các dòng tu. Trong bài huấn dụ, sau khi mời gọi các tu sĩ cảm tạ Chúa vì năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha đã để lại cho mọi người ba lời là ngôn sứ, gần gũi và hy vọng. Về sứ vụ ngôn sứ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em được kêu gọi công bố trước hết bằng cuộc sống, rồi bằng lời nói, thực tại của Thiên Chúa, nói về Thiên Chúa. Nếu đôi khi Chúa bị phủ nhận hoặc bị gạt ra ngoài lề hay bị làm lơ không biết tới, chúng ta phải tự hỏi xem, phải chăng chúng ta đã không làm cho khuôn mặt của Chúa được chiếu tỏa? Và thay vì chỉ tỏ bộ mặt của chúng ta mà thôi. Khuôn mặt của Thiên Chúa là khuôn mặt của một người cha đầy lòng thương xót, chậm giận và giàu tình thương. Để làm cho tha nhân nhận biết Chúa, cần phải có quan hệ thân mật với Chúa, và điều này đòi chúng ta phải có khả năng thờ lạy Chúa, vun trồng tình bạn với Chúa ngày, qua kinh nguyện, nhất là thờ lạy Chúa trong thinh lặng.
Tiếp đến là sự gần gũi. Sau khi nhắc lại tấm gương gần gũi của Đức Chúa Kitô với những người đồng thời, những người đau khổ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, theo Đức Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là đi tới nơi mà Ngài đã đi, vác trên mình người bị thương chúng ta gặp bên vệ đường như người Samaritano nhân lành đã làm, đi tìm kiếm con chiên lạc, gần gũi như Đức Chúa Giêsu gần gũi dân chúng, chia sẻ vui buồn và đau khổ của họ. Tỏ cho họ khuôn mặt hiền phụ của Thiên Chúa và sự dịu dàng từ mẫu của giáo hội qua tình thương của chúng ta. Mỗi người chúng ta được kêu gọi phục vụ anh chị em qua đoàn sủng của mình. Sau cùng là lời thứ ba, hy vọng. Đức Thánh Cha nói, khi làm chứng về Thiên Chúa và tình yêu thương xót của Ngài, với ơn của Đức Chúa Giêsu Kitô, anh chị em có thể mang lại hy vọng trong nhân loại chúng ta đang bị nhiều lo âu, sợ hãi và nhiều khi bị cám dỗ nản chí. Anh chị em có thể giúp tha nhân cảm thấy sức mạnh, đổi mới của các mối phúc thật, sự lương thiện, cảm thông, giá trị của lòng từ nhân, đời sống đơn giản, đầy ý nghĩa. Anh chị em có thể nuôi dưỡng niềm hy vọng trong giáo hội, ví dụ qua việc đối thoại đại kết. Cuộc gặp gỡ cách đây một năm giữa những người thánh hiến thuộc các hệ phái Kitô khác nhau thực là một điều mới mẻ rất đẹp, đáng được tiếp tục.
Cebu, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại thành phố Budapest, thủ đô Hungary vào năm 2020. Đức Thánh Cha đã loan báo quyết định trên đây trong sứ điệp video gửi gần 1 triệu tín hữu vào cuối thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể lần thứ 51. Tại thành phố Cebu, chiều ngày Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua, sau một tuần lễ tiến hành với sự tham dự của 12.000 đại biểu, trong đó có 1.500 đại biểu đến từ 75 quốc gia. Thánh lễ bế mạc do Đức Hồng Y Charles de Maumbo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Và cuối thánh lễ, mọi người đã theo dõi sứ điệp. Qua đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy noi gương Chúa đi gặp tha nhân trong tinh thần tôn trọng và cởi mở để chia sẻ với họ hồng ân chúng ta đã nhận lãnh. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chính tá qua cuộc sống được tình thương của Chúa biến đổi đối với chúng ta, đó là cách thức tốt đẹp nhất để công bố lời hứa vương quốc hòa giải, công lý và hiệp nhất cho gia đình nhân loại. Ngài nói thêm rằng, một hình ảnh khác Chúa cống hiến cho chúng ta trong bữa tiệc ly là việc rửa chân. Buổi tối trước khi ra đi chịu nạn, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ như dấu chỉ phục vụ khiêm tốn, yêu thương vô điều kiện. Qua đó, Chúa dâng hiến chính mạng sống của Ngài trên thập giá để cứu độ trần thế. Thánh thể là trường dạy khiêm tốn phục vụ, dạy chúng ta sẵn sàng hiện diện cho tha nhân.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi liên đới với các bệnh nhân phong cùi. Chúa Nhật 31 tháng Giêng vừa qua là ngày Thế giới các bệnh nhân phong cùi lần thứ 63. Lên tiếng vào cuối buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng, bệnh phong cùi tuy đang giảm bớt, nhưng rất tiếc nó vẫn còn xảy ra cho những người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề. Điều quan trọng là luôn tỏ ra liên đới với các anh chị em bị tàn phế vì bệnh này. Đức Thánh Cha cho biết Ngài cầu nguyện cho các bệnh nhân và hỗ trợ những người đến giúp đỡ họ. Ngày Thế giới các bệnh nhân phong cùi được Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1954 do sự vận động của ông Raoul Folero, một văn sĩ kim ký giả người Pháp và cũng là tông đồ người cùi, dấn thân chống lại mọi hình thức bất công và gạt bỏ người cùi ra ngoài lề xã hội. Bệnh phong cùi tuy giảm sút nhưng hiện nay trên thế giới cứ 2 phút thì có một người bị mắc bệnh này. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, trong năm 2014 có thêm hơn 210.000 người bị mắc bệnh cùi, trong đó 10% là trẻ em. Hội Raoul Folero đã góp phần chữa lành 16 triệu người cùi trong vòng 30 năm và hiện đang hỗ trợ 165 chương trình chống bệnh cùi tại 19 quốc gia. Tại nhiều nước, sự kỳ thị người cùi vẫn ở mức độ trầm trọng. Theo nương giám thống kê của Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo hiện đảm trách hơn 600 trại cùi, nhất là tại Á và Phi Châu.
Cracovia, cho đến nay đã có 600.000 người từ 150 quốc gia đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ tiến hành tại Cracovia, Ba Lan, từ ngày 26 đến 31 tháng 7 tới đây, và con số này tiếp tục gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Stanislaw Jivis, Tổng giám mục Cracovia, ghi nhận sự trùng hợp giữa đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương, với Cracovia là trung tâm phổ biến sự sùng kính lòng thương xót của Chúa, do Thánh nữ Faustina Skovanska. Cả Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng cũng dấn thân loan truyền sứ điệp lòng thương xót của Chúa trong triều đại Giáo hoàng của Ngài, bắt đầu với thông điệp Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Nhật ký của Thánh nữ Faustina cũng nói rằng, từ Cracovia sẽ lan tràn trên toàn thế giới ngọn lửa lòng thương xót. Đức Hồng Y nói, chúng tôi hy vọng các bạn trẻ đến đây nhận lấy ngọn lửa lòng thương xót của Chúa để mang tới các nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Jivis nhấn mạnh tính chất thời sự của việc sùng kính lòng thương xót của Chúa, nhất là trong thời đại ngày nay, hòa bình đang bị đe dọa, có những cuộc xung đột và hoang mang trên thế giới và Âu Châu. Trong nhật ký, Thánh nữ Faustina nói rằng, thế giới sẽ không có hòa bình nếu không hướng về lòng thương xót của Chúa.
Roma, con số giáo phận tại Italia sẽ giảm bớt gần một nửa, từ 226 xuống còn 119 giáo phận. Tuần báo Familia Cristiana, Gia đình Kitô, có số ấn hành lớn nhất tại Italia, số đề ngày 31 tháng Giêng vừa qua cho biết giáo hội Công giáo tại Italia đứng hàng đầu trên thế giới về tỷ lệ giáo phận. Nước này có 51 triệu tín hữu Công giáo, nhưng có tới 226 giáo phận, so với Hoa Kỳ có 70 triệu tín hữu Công giáo thuộc 198 giáo phận, trong khi Brazil có 160 triệu tín hữu Công giáo nhưng chỉ có 274 giáo phận. Các giáo phận ở Italia có nguồn gốc từ lâu đời. Hồi năm 1986, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã giảm bớt số giáo phận tại nước này từ 325 xuống còn 226 như hiện nay, mặc dù có nhiều phản đối. Hồi đó, Đức Hồng Y Moreira Neves, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã nói rằng con số 119 giáo phận tại Italia là điều lý tưởng, và nay công cuộc cải tổ giáo phận tại nước này đang cố gắng đạt tới. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Hội đồng Giám mục Italia hồi tháng 5 năm 2013 và nói về dự án cải tổ này. Hội đồng Giám mục Italia đã đề trình Tòa Thánh một nghiên cứu trong đó có đề nghị các tiêu chuẩn để giảm bớt số giáo phận. Theo báo Gia đình Kitô, Bộ Giám mục đã đưa các đề nghị cho các hội đồng giám mục miền ở Italia và yêu cầu cho ý kiến từ nay tới tháng 8 năm nay về việc giảm bớt con số các giáo phận.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Cebu, Philippines.
Kính thưa quý vị thính giả, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 đã kết thúc tốt đẹp chiều Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua sau một tuần lễ tiến hành tại thành phố Cebu, Philippines với chủ đề Đức Chúa Kitô ở trong anh chị em, niềm hy vọng vinh quang. Thánh lễ do Đức Hồng Y Charles Maungbo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Đồng tế với Ngài có các Hồng Y Giám mục và Linh mục thuộc các đoàn đại biểu của 75 quốc gia. Trong phái đoàn Việt Nam có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Phụng vụ, một số Linh mục và giáo dân. Hiện diện trong thánh lễ có hơn 1 triệu tín hữu, kể cả 12.000 đại biểu chính thức, trong đó có 1.500 người đến từ nước ngoài. Phần thánh ca do một ca đoàn hùng hậu, hàng ngàn ca viên đảm trách. Bài đọc thứ nhất do một phụ nữ mù đọc bằng chữ Braille và được một thanh niên thông dịch ra ngôn ngữ cử chỉ cho những người điếc có thể theo dõi. Trong bài giảng thánh lễ xen lẫn những câu bằng tiếng Tagalog và Cebuano, Đức Hồng Y đặc sứ đã đề cao vai trò và sứ mạng của giáo hội tại Philippines, quốc gia đông tín hữu Công giáo nhất tại Á Châu. Ngài đặc biệt kêu gọi các gia đình và giới trẻ tại Philippines dấn thân làm thừa sai, đứng trước những cuộc tấn công gia đình trong nhiều xã hội Âu Mỹ ngày nay và các trẻ em bị coi rẻ.
Cuối thánh lễ, mọi người đã nghe và xem sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco với nội dung như sau. Anh chị em thân mến, tôi chào tất cả anh chị em đang tụ họp tại Cebu tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Bô, đặc sứ của tôi nơi anh chị em, và tôi đặc biệt chào thăm Đức Hồng Y Vidal, Đức Tổng giám mục Palma và các giám mục, linh mục và tín hữu tại Cebu. Tôi chào thăm Đức Hồng Y Tuckler và tất cả các tín hữu Công giáo tại Philippines. Nhất là tôi vui mừng vì đại hội này đã đưa nhiều người từ Á Châu rộng lớn và từ nhiều nơi trên thế giới về đây với nhau. Cách đây một năm, tôi đã viếng thăm Philippines sau cuồng phong Yolanda. Tôi đã có thể chứng kiến tận mắt niềm tin sâu xa và khả năng phục hồi của dân tộc này. Nhờ sự phù hộ của Chúa Hài Đồng, nhân dân Philippines đã nhận lãnh tin mừng của Chúa Kitô cách đây 500 năm. Từ đó, họ đã nêu gương cho thế giới về lòng trung thành và lòng sùng mộ sâu xa đối với Chúa và giáo hội của người. Họ cũng là một dân tộc thừa sai, chiếu rọi ánh sáng tin mừng tại Á Châu và cho tới tận cùng trái đất. Đề tài Đại hội Thánh thể lần này, Chúa Kitô ở nơi anh chị em, niềm hy vọng vinh quang của chúng ta, thật là đúng lúc, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu phục sinh luôn sinh động và hiện diện trong giáo hội của người, nhất là trong Thánh thể, bí tích mình và máu Chúa. Sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta không phải chỉ là một an ủi, nhưng còn là một lời hứa và là một lời kêu gọi. Đó là một lời hứa, theo đó, một ngày kia, chúng ta sẽ được niềm vui vĩnh cửu và an bình trong vương quốc viên mãn của người. Nhưng đó cũng là một lời kêu gọi hãy ra đi, như những thừa sai, để mang sứ điệp dịu dàng của Chúa Cha, ơn tha thứ và lòng từ bi thương xót cho mỗi người nam nữ và trẻ em. Thế giới chúng ta đang cần sứ điệp này dường nào? Khi chúng ta nghĩ đến các cuộc xung đột, những bất công và các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xảy ra ngày nay, chúng ta nhận thấy thật là điều quan trọng dường nào đối với mỗi Kitô hữu cần phải trở thành môn đệ thừa sai đích thực, mang tin mừng tình thương cứu độ của Chúa Kitô cho một thế giới đang rất cần sự hòa giải, công lý và hòa bình. Vì thế, thật là một điều thích hợp, vì Đại hội Thánh thể này được cử hành trong năm Thánh lòng thương xót, trong đó toàn thể giáo hội được mời gọi tập trung vào trọng tâm của tin mừng. Đó là lòng thương xót. Chúng ta được kêu gọi mang thuốc thơm tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho toàn thể gia đình nhân loại, băng bó các vết thương, mang hy vọng tới những nơi mà tuyệt vọng dường như chiếm ưu thế.
Vào cuối Đại hội Thánh thể này, trong lúc anh chị em chuẩn bị đi ra, có hai cử chỉ của Đức Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, tôi xin anh chị em suy tư. Cả hai đều liên hệ tới chiều kích truyền giáo của Thánh thể, đó là sự đồng bàn và rửa chân. Chúng ta biết đối với Đức Chúa Giêsu, việc chia sẻ bữa ăn với các môn đệ là điều rất quan trọng và đặc biệt với những người tội lỗi và ở ngoài lề. Khi ngồi vào bàn, Đức Chúa Giêsu có thể nghe những người khác, những chuyện đời của họ, đánh giá cao những hy vọng và ước mong và nói với họ về tình yêu của Thiên Chúa Cha. Trong mỗi thánh lễ, bàn tiệc của Chúa, chúng ta cũng phải noi gương Chúa, đi gặp tha nhân trong tinh thần tôn trọng và cởi mở để chia sẻ với họ hồng ân chúng ta đã nhận lãnh. Tại Á Châu, nơi mà giáo hội đang dấn thân trong cuộc đối thoại trân trọng với những tín đồ các tôn giáo khác, chúng ta biết chứng tá ngôn sứ này rất thường diễn ra qua cuộc đối thoại trong cuộc sống. Chứng tá qua cuộc sống được tình yêu của Chúa biến đổi, đối với chúng ta, đó là cách thức tốt đẹp nhất để công bố lời hứa vương quốc hòa giải công lý và hiệp nhất cho gia đình nhân loại. Tấm gương của chúng ta có thể mở rộng các tâm hồn cho ơn của Chúa Thánh Linh, đấng dẫn đưa họ về cùng Đức Chúa Giêsu Kitô cứu thế. Một hình ảnh khác Chúa cống hiến cho chúng ta trong bữa tiệc ly là việc rửa chân. Buổi tối trước khi ra đi chịu nạn, Đức Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ như dấu chỉ phục vụ khiêm tốn, yêu thương vô điều kiện. Qua đó Chúa dâng hiến chính mạng sống của Ngài trên thập giá để cứu độ trần thế. Thánh thể là trường dạy khiêm tốn phục vụ, dạy chúng ta sẵn sàng hiện diện cho tha nhân. Cả điều này cũng ở trung tâm sứ mạng làm môn đệ thừa sai. Ở đây tôi nghĩ đến những hậu quả của cuồng phong. Nó đã gây ra tàn phá lớn lao ở Philippines, nhưng cũng khơi lên một làn sóng liên đới quảng đại và lòng từ nhân mãnh liệt. Nhiều người dấn thân tái thiết không những gia cư của mình, nhưng cả cuộc sống nữa. Thánh thể nói với chúng ta về sức mạnh nảy sinh từ thập giá và liên tục mang lại cho chúng ta sức sống mới. Thánh thể thay đổi con tim, giúp chúng ta trở nên ân cần, bênh vực người nghèo, người dễ bị tổn thương và nhạy cảm đối với tiếng kêu của các anh chị em chúng ta đang ở trong cảnh túng thiếu. Thánh thể dạy chúng ta hành động liêm chính và từ chối bất công, tham nhũng, làm ô nhiễm căn cội của xã hội. và Đức Thánh Cha Francisco kết luận rằng: Các bạn thân mến, ước gì Đại hội Thánh thể này củng cố anh chị em trong tình yêu đối với Đức Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong Thánh thể. Ước gì Đại hội làm cho anh chị em như những người môn đệ thừa sai có khả năng mang kinh nghiệm sâu xa này về tình hiệp thông của giáo hội và dấn thân truyền giáo cho các gia đình, giáo xứ, các cộng đoàn, các giáo hội địa phương của anh chị em. Ước gì đại hội này là men hòa giải và an bình cho toàn thế giới. Giờ đây, vào cuối đại hội này, tôi vui mừng loan báo rằng Đại hội Thánh thể quốc tế lần tới đây sẽ diễn ra tại Budapest, Hungary vào năm 2020. Tôi xin tất cả anh chị em hiệp ý với tôi để cầu nguyện cho Đại hội Thánh thể tới đây được phong phú về đàn thiêng liêng, và xin Chúa Thánh Linh đổ tràn ơn thiên trên tất cả những người dấn thân trong công cuộc chuẩn bị. Trong khi anh chị em trở về nhà được canh tân trong đức tin, tôi vui lòng ban phép lành tòa thánh cho anh chị em và gia đình anh chị em như bảo chứng niềm vui và an bình lâu bền trong Chúa. Xin Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em.
Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha cũng là vị chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh thể ở Cebu hôm 24 tháng Giêng trước sự hiện diện của 12.000 người. Ngài thuộc dòng Don Bosco, năm nay 68 tuổi, và đã được huấn luyện tại Philippines. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh đến chiều kích xã hội của Thánh thể. Ngài phê bình hiện tượng nghèo đói và suy dinh dưỡng lan tràn trên thế giới. Và tình trạng này thực là một cuộc diệt chủng tập thể. Điều này kêu gọi chúng ta dấn thân để xây dựng một thế giới công bằng hơn. Đức Hồng Y Bô nói, Thánh thể là một cuộc chiến thứ ba chống lại một thế giới sản xuất nhiều võ khí hơn, trong khi nửa tỷ người không có đủ lương thực. Thánh thể là ngọn đèn pha của phẩm giá con người, soi chiếu cho người nghèo. Không tôn giáo nào khác nâng người nghèo lên mức độ như vậy. Thánh thể kêu gọi thế giới đến với những người nghèo nhất và dấn thân cho công lý. Đức Hồng Y Bô cũng tố giác sự kiện mỗi ngày gần 20.000 người chết vì đói hoặc là vì suy dinh dưỡng, trong khi những con chó được hưởng những bữa ăn sang trọng, thì càng ngày càng có nhiều trẻ em không có gì để ăn. Đức Hồng Y gọi tình trạng này thực là một cuộc diệt chủng tập thể trong một thế giới đầy bất công, thiếu nhạy cảm và rửng dưng. Ngài cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải loan báo trong các đường phố một tin mừng sự sống, đồng thời cảnh giác các tham dự viên chống lại những nguy hiểm mang lại chết chóc như phá thai, án tử hình và làm cho chết êm dịu. Đó là những kẻ thù của Thánh thể. Theo Đức Hồng Y Bô, lòng sùng mộ là điều tốt, nhưng nó không đủ. Chúa Kitô mời gọi chúng ta trở thành những môn đệ và vác thập giá của người, cứu giúp người nghèo nhất. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ăn chay là một khí giới phá vỡ xiềng xích bất công, vì nó thoa dịu lầm than, giúp chia sẻ lương thực không sử dụng với những người đói hoặc góp phần mang lại một mái nhà cho những người vô gia cư. Trong một tuần lễ tiến hành, Đại hội Thánh thể đã có các bài thuyết trình về thần học và mục vụ, tu đức, các bài giáo lý bình dân, các bài trình bày những chứng từ, xoay quanh các khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm Thánh thể. Các thánh lễ được cử hành mỗi ngày, và đặc biệt chiều ngày thứ Sáu 29 tháng Giêng, hàng triệu tín hữu đã sốt sắng tham dự cuộc rước thánh thể qua các đường phố ở Cebu. Ngoài ra có 5.000 trẻ em được rước lễ lần đầu trong thánh lễ do Đức Hồng Y Vidal, nguyên tổng giám mục Cebu, chủ sự.
Vừa rồi là bài tường thuật bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Cebu, Philippines. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về ơn gọi đời sống thánh hiến. Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi đời sống thánh hiến của chị Simone de Porte, nữ tử thánh giá Paris, nay là liên dòng Đức Chúa Kitô. Nhân chuyến hành hương trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức vào năm 18 tuổi, khi cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ, tôi cảm nhận tiếng gọi bước vào cuộc sống hoàn toàn trao hiến cho tha nhân. Đằng đẵng mấy năm trời sau biến cố ấy, tâm tư tôi cứ quay quẩn ý nghĩ phân vân giữa các chọn lựa, sống độc thân thánh hiến giữa đời hay đi tu trong một hội dòng. Suy tư hoài nhưng lại không biết hỏi ý kiến ai. Lúc ấy tôi đã có việc làm tôi yêu thích với lương bổng hẳn hoi. Vậy chẳng lẽ phải nghỉ việc, mất tiền lương để giúp đỡ gia đình, xa lìa cha mẹ cùng bạn bè thân yêu sao? Liệu tôi có đủ can đảm để dứt khoát ra đi về một phương trời vô định, hướng đến một tương lai mập mờ chăng? Từ bỏ tất cả cho một đấng mà tôi không biết rõ bao nhiêu, đấng ấy là Đức Chúa Giêsu Kitô. Thật ra, tôi có nghe nói đến Ngài trong giờ giáo lý và trong thánh lễ Chúa Nhật, nhưng rất xa vời. Tôi suy tư rồi tôi quên mất, tuy vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, lạy Chúa muốn gì nơi con? Chúa muốn con làm gì để bày tỏ lòng con kính mến Chúa? Điều đáng chú ý là vào thời kỳ ấy, tôi đã đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức Mẹ Maria mà tôi cầu nguyện không ngừng với tràng chuỗi mân côi. Tôi cũng có lòng mộ mến cách riêng Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Tôi liền khẩn khoản xin các ngài đến trợ giúp hầu tôi tìm ra giải đáp cho các vấn nạn cuộc đời tôi. Ước nguyện của tôi là trở thành nhà truyền giáo, đi đến một xứ sở xa xôi để mang sứ điệp tin mừng cho những ai chưa bao giờ nghe nói về Đức Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà ai có thể soi sáng cho tôi đây? Một ngày tôi bỗng đến bấm chuông cửa một tòa nhà lớn và xin gặp một nữ tu. Tôi giải thích cho chị biết lý do cuộc viếng thăm bất ngờ của tôi. Tôi ngỡ ngàng ngạc nhiên trước thái độ tiếp rước nhã nhặn thân tình của chị. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện và chị bảo tôi cứ trở lại gặp chị khi nào muốn. Vì nhà tôi ở cách xa nơi chỗ làm việc và việc di chuyển trong mùa đông gặp nhiều khó khăn, chị liền đề nghị tôi đến trọ nơi ký túc xá do các nữ tu điều khiển. Tôi chấp thuận đến trọ ở đây để đi làm và chỉ trở về nhà cha mẹ vào cuối tuần. Từ từ, cuộc sống nơi ký túc xá cho tôi cơ hội tiếp xúc thật gần và làm quen với nếp sống tu trì của các nữ tu. Tôi tiếp tục suy tư về đời tu mà tôi đã từng tưởng tượng. Cho đến một ngày, tôi quyết định nghỉ việc và xin gia nhập hội dòng nữ tử thánh giá Paris, một hội dòng hoạt động tông đồ phù hợp với ước nguyện truyền giáo của tôi. Thời gian đầu của cuộc sống tu trì không phải là không có khó khăn. Cắt đứt mối quan hệ với gia đình và sống lệ thuộc nơi các nữ tu khác đang thụ huấn như tôi, chúng tôi cùng tiến đến một cuộc sống quy hướng trọn vẹn về Chúa Giêsu Kitô trong một bầu khí cầu nguyện trang nghiêm sốt sắng. Vào thời kỳ đó, kỷ luật đời tu còn khắt khe với nhiều ngăn cấm. Đó là thời trước Công đồng chung Vatican II 1962-1965. Rất may là Công đồng thổi luồng khí mới khiến chúng tôi hiểu rằng đời tu không phải là cuộc trốn chạy thế gian, cũng không xây nền trên các cấm đoán. Điều này giúp tôi khám phá mỗi ngày một sâu đậm hơn tình yêu dành cho Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta và cho chúng ta. Thời gian tuần tự trôi qua với những sứ vụ và nơi chốn hoạt động tông đồ khác nhau. Giờ đây tôi bước vào tuổi nghỉ hưu nghề nghiệp. Rồi vì lý do sức khỏe suy giảm, tôi đến sống tại cộng đoàn dành cho các nữ tu cao niên. Tôi cống hiến sức lực còn lại để phục vụ các chị em đau yếu liệt giường và dành trọn thời giờ cho việc cầu nguyện. Tôi kết hiệp mật thiết với Chúa và xin Chúa giúp tôi sống những ngày cuối đời trong an bình thanh thản. Trước khi kết thúc, tôi mạn phép gửi đến các bạn trẻ thế hệ hôm nay đôi lời chân tình như sau. Nếu Đức Chúa Giêsu Kitô gọi bạn, thì Ngài sẽ tìm cách làm cho bạn nghe tiếng Ngài. Điều quan trọng là bạn lắng nghe tiếng Ngài. Hãy mở rộng đôi tai và tâm lòng bạn. Như với người thanh niên giàu có xưa, người cũng nói với bạn, hãy bán tài sản của con và đem cho người nghèo, rồi đến đây theo Thầy. Đây chính là lúc quyết định để làm một chọn lựa sinh tử. Theo Chúa Giêsu Kitô là tự để cho mình được dẫn dắt, là tiến bước trong tin tưởng nơi đấng đã kêu gọi, để lớn lên và làm cho người khác lớn lên dưới cái nhìn yêu thương của Chúa. Hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa mọi nơi và mọi lúc. Nếu Chúa gọi bạn, thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, ngay cả trong những hoàn cảnh thử thách cam go nhất. Theo Chúa, tức là học yêu như Chúa yêu. Trong đời sống tu dòng, bạn không bao giờ đơn độc. Đức Chúa Giêsu Kitô luôn luôn ở bên cạnh như người bạn thân tín trung thành nhất và luôn luôn hỗ trợ bạn. Thiên thần bản mệnh cũng sẽ không bao giờ lìa xa bạn, ngay cả trong những lúc hỗn độn xao xuyến nhất. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về tương quan giữa cộng đồng chính trị và cộng đồng tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng gần 2 tháng vừa qua, chúng ta tìm hiểu giáo huấn của giáo hội về cộng đồng chính trị, tựa đề chương 8 của sách tóm lược học thuyết xã hội công giáo. Sau những khái niệm về lịch sử tiến triển của các thể chế và học thuyết, chúng tôi đã trình bày giáo huấn của giáo hội về vai trò của chính quyền, về sự tham gia của các giáo dân vào sinh hoạt chính trị trong một chế độ dân chủ. Hôm nay, để kết thúc đề tài này, chúng tôi trình bày tương quan giữa cộng đồng chính trị và cộng đồng tôn giáo. Ở trong phần lịch sử, chúng ta thấy sự phân biệt vào thời cận đại giữa cộng đồng chính trị và cộng đồng dân sự. Đồng thời cũng có sự phân biệt giữa cộng đồng chính trị và cộng đồng tôn giáo. Đừng nên quên rằng, trong một cộng đồng chính trị có nhiều cộng đồng tôn giáo. Sách tóm lược học thuyết xã hội dựa theo một thứ tự luận lý để trình bày vấn đề. Trước hết là mối tương quan giữa chính quyền với các tôn giáo nói chung, trong đó có vấn đề bảo vệ tự do tín ngưỡng, số 421-423. Rồi sau đó mới đến mối tương quan giữa chính quyền với xã hội công giáo nói riêng, số 424-427. Thế nhưng trong lịch sử thần học thì thứ tự đổi ngược. Xưa nay, thần học bàn về giáo hội với nhà nước, hiểu là trong một quốc gia công giáo. Kể từ Công đồng Vatican II, thần học mới nghĩ tới các nhà nước và tôn giáo ở ngoài công giáo. Chúng ta hãy ôn lại lịch sử của sự tiến triển này. Trong các xã hội cổ truyền, không có sự phân biệt giữa người cầm đầu cộng đồng chính trị và người lãnh đạo tôn giáo. Tộc trưởng hoặc nhà vua đảm nhiệm luôn cả hai vai trò đó. Thí dụ ngay tại Việt Nam trước đây, các chức sắc trong làng phải lo chuyện tế tự hương thần. Nhà vua được coi như thay trời trị dân và cũng phải lo công chuyện tế trời để cầu nguyện quốc thái dân an. Kitô giáo đã du nhập sự phân biệt giữa hai lĩnh vực đạo và đời dựa trên lời của Chúa Giêsu, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kitô giáo mong một tầm mức hoàn vũ, nghĩa là một tôn giáo dành cho hết mọi dân, chứ không phải là của riêng một dân nước nào. Giáo hội được Chúa Kitô sáng lập với một cơ quan lãnh đạo riêng, không gắn liền với các nhà cầm quyền của một xã hội chính trị. Tuy nhiên, đó là nói trên nguyên tắc. Trải qua dòng lịch sử, nhiều lần sự phân biệt đó đã không được tôn trọng. Hoàng đế Constantino, người đã trả lại cho giáo hội sự tự do hành đạo, cũng đã tự tiện xen vào nội bộ của giáo hội để giải quyết các tranh chấp về đạo lý chung quanh lạc thuyết Ario. Đối lại, không thiếu lần các giáo hoàng cũng cách chức các hoàng đế khi họ không còn là tín đồ ngoan đạo nữa. Cái sự lẫn lộn chức phận xảy ra do hoàn cảnh xã hội thời đó tại các nước toàn tổng Kitô giáo, nơi mà người dân vừa là công dân ở dưới quyền lãnh đạo của chính quyền, lại vừa là tín hữu dưới quyền lãnh đạo của giáo quyền. Hơn thế nữa, tác phong đạo đức và luân lý của người dân sớm muộn gì cũng ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội. Vì vậy, cảnh sát không những phải ngăn ngừa những kẻ trộm cắp giết người, mà còn phải ngăn ngừa những tranh chấp về quan điểm thần học, vì e rằng sẽ đưa tới những xô xát đụng độ vũ lực. Đó là lý do vì sao chính quyền với giáo quyền cần phải hợp tác với nhau. Tiếc rằng cái sự hợp tác đó lắm lần thiếu trong sáng, bởi vì bên này muốn đứng sang lãnh vực của bên kia do cám dỗ muốn giành ảnh hưởng hay quyền thế. Mỗi bên tạo ra các học thuyết để bắt bên kia phải lệ thuộc vào quyền của mình. Công đồng Vatican II đặc biệt qua tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng Dignitatis Humanae đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong học thuyết về mối tương quan giữa giáo hội với nhà nước. Tóm lại, có thể tóm lại ở hai điểm sau đây. Một, công đồng không chỉ giới hạn và tương quan giữa giáo hội với nhà nước trong một quốc gia Kitô giáo, mà còn mở rộng tới mức tương quan giữa nhà nước với hết mọi tôn giáo. Nói khác đi, giáo hội không chỉ tranh đấu cho quyền lợi của mình, nhưng tin vàng là tranh đấu cho hết mọi người được quyền tự do trong việc tìm hiểu và gắn bó với một tôn giáo. Điểm thứ hai, quan niệm pháp lý về nhà nước. Nhà nước là bộ máy pháp lý nhằm bảo đảm an ninh của xã hội. Vì vậy, không thể nào đồng hóa nhà nước với xã hội. Nhà nước không thể xen lẫn vào hết mọi sinh hoạt của đời sống xã hội, nhưng mà phải tôn trọng vai trò của các xã hội và đoàn thể khác, tựa như gia đình, hiệp hội, đoàn thể. Do đó, cũng như nhà nước không thể thay thế vai trò làm cha mẹ trong gia đình, thì nhà nước cũng không thể thay thế vai trò của các giáo chủ ở trong tôn giáo. Dựa trên hai tiền đề đó, Công đồng Vaticano II trình bày quyền tự do tín ngưỡng. Quyền này phải được nhìn nhận cho hết các công dân, các gia đình, các tôn giáo. Dĩ nhiên là việc hành xử quyền tự do tôn giáo có các giới hạn của nó, nhưng mà những giới hạn này phải phù hợp với trật tự luân lý và công ích. Sự giáo lý của Hội Thánh Công giáo tóm lại giáo huấn của Công đồng Vaticano II ở các số từ 2104 tới 2109. Mặt khác, Công đồng Vaticano II không chỉ nói tới các giới hạn của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, mà còn nói tới những sự hợp tác giữa những cơ quan lãnh đạo của giáo hội với cơ quan lãnh đạo quốc gia, giữa cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân sự. Học thuyết về mối tương quan này đã được hiến chế Gaudium et Spes bàn ở số 76, và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại ở các số từ 2244 tới 2246. Nền tảng của mối tương quan đó là sự phục vụ con người, sát một cách toàn diện với các nhu cầu vật chất và tinh thần, với cuộc sống trong lịch sử hiện tại lẫn ơn gọi siêu việt vĩnh cửu. Như đã có lần lưu ý, hai khái niệm tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng không hoàn toàn đồng nghĩa. Tự do tín ngưỡng liên hệ tới niềm tin. Không ai có quyền cưỡng bắt người khác phải chấp nhận một tín ngưỡng, kể cả ý thức hệ trái với sự xác tín bản thân. Cũng vậy, không ai được phép ngăn cản người khác được sống theo tín ngưỡng của mình. Niềm tin là kết quả của sự chấp nhận của lý trí sau khi đã nhận ra lẽ thật. Còn tôn giáo là một tổ chức quy tụ những người cùng theo một tín ngưỡng. Coi các tín ngưỡng không trở thành tôn giáo, hoặc vì hoàn toàn tư riêng, đạo tại tâm, hoặc vì thiếu cơ cấu tổ chức. Dù sao đi nữa, những người cùng tín ngưỡng, các khuynh hướng tập hợp nhau thành cộng đồng, gọi là cộng đồng tôn giáo, community religious, religious community, để mà sinh hoạt. Các sinh hoạt tôn giáo không chỉ giới hạn về việc phụng tự lễ bái, mà còn liên quan tới việc đào tạo giáo dục cũng như hoạt động xã hội. Sách tóm lược học thuyết xã hội tóm lại đạo lý của giáo hội ở các số từ 421 đến 426 có thể tóm tắt vào các điểm sau đây. Tự do tín ngưỡng là một quyền lợi căn bản của con người, gắn với bản tính con người. Phẩm giá nhân vị và bản chất của việc tìm kiếm Thiên Chúa đòi hỏi cho hết mọi người không bị cưỡng bắt trong phạm vi tín ngưỡng, dựa trên nguyên tắc chân lý tự nó có sức thu hút chứ không phải là do áp lực bên ngoài. Xã hội và nhà nước không được phép cưỡng bách một người phải hành động trái với lương tâm của mình, cũng không được phép ngăn cản không được hành động theo lương tâm của mình. Tự do tín ngưỡng không có nghĩa là tha hồ đi theo sự sai lầm, không không cung cấp cho sự sai lầm được hưởng quyền lợi quảng bá. Tự do lương tâm và tự do tín ngưỡng liên quan đến con người xét như cá nhân và xét như cộng đồng. Quyền tự do tín ngưỡng phải được nhìn nhận trong hệ thống pháp luật như là một quyền lợi công dân, nhưng nó không phải là một quyền lợi vô giới hạn. Việc hành xử quyền này cần được xác định dựa theo sự khôn ngoan chính trị và những đòi hỏi cầu công ích qua các nguyên tắc pháp lý phù hợp với sự trật tự luân lý khách quan. xã hội công giáo và cộng đồng chính trị. Độc lập và hợp tác. Trước hết là độc lập và tự trị. Cộng đồng chính trị và xã hội đều độc lập và tự trị trong lĩnh vực riêng của mình. Đó là hai thực thể khác biệt xét theo bản tính, bởi vì theo đuổi những mục đích riêng biệt. Mục đích của xã hội là thỏa mãn những đòi hỏi tinh thần của các tín đồ của mình. Còn mục đích của cộng đồng chính trị là các công ích thuộc lĩnh vực trần thế. Giáo hội tôn trọng sự tự trị hợp pháp của trật tự dân chủ. Giáo hội không đủ thẩm quyền để đánh giá cơ cấu hiến định của một cộng đồng chính trị. Giáo hội chỉ quan tâm đến các chương trình chính trị khi nào chúng có liên hệ tới tôn giáo và luân lý. Bàn về sự hợp tác. Sự tự trị giữa giáo hội và cộng đồng chính trị không loại trừ mọi hình thức hợp tác. Cả hai đều nhằm phục vụ ơn gọi cá nhân và xã hội cũng như những con người. Giáo hội và cộng đồng chính trị không có mục đích ở nơi chính mình, nhưng mà cả hai đều phục vụ con người. Một bên xét như là công dân, bên kia xét như là Kitô hữu. Sự phục vụ sẽ trở nên hữu hiệu hơn nếu đôi bên tìm ra một đường lối hợp tác lành mạnh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi những người thánh hiến hãy làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa và mang lại hy vọng cho tha nhân. Cracovia cho đến nay đã có 600.000 người từ 150 quốc gia đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ tiến hành tại Cracovia, Ba Lan từ 26 đến 31 tháng 7 tới đây, và con số này còn tiếp tục gia tăng. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi liên đới với các bệnh nhân phong cùi nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân phong cùi lần thứ 63 hôm Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.